Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, chị Thu Nga Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa hôm nay là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa xin kính chào quý khán giả và xin thân mến chào quý anh chị. Thưa quý vị, hiện nay là 60 độ tại Garden Grove của miền Nam California. Bầu trời rất là nhiều mây thưa quý vị và không có thấy mặt trời ở đâu cả. Hôm nay cao nhất là khoảng 66-67 độ và thấp về đêm là 55-56 độ. Ngày mai thì trời nhiệt độ cũng như thời tiết sẽ tương tự như ngày hôm nay. Và hiện nay thì gió Tây Tây Nam thổi với tốc độ từ 5 cho đến 10 giờ một giờ. Xin được trở lại với thời tiết tại Dallas với chị Thu Nga.
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào quý anh chị. Vâng, buổi trưa ngày hôm nay tại Dallas Fort Worth thì trời cũng vẫn có tiếp tục nhiều mây và trời cũng hơi nóng nóng rồi. 78 độ hiện thời bây giờ và ngày hôm nay lên cao nhất là 90 độ và buổi tối là 70 độ. Gió thổi từ hướng Nam từ 15 cho đến 20 dặm một giờ. Và sau đó thì đổi qua hướng đông vào buổi chiều hôm nay. Ngày hôm nay thì trời có thể là có mưa nhưng mà cơ hội có mưa rất là mong manh, chỉ có 10% mà thôi. Ngày mai cao nhất là 91, buổi tối là 72. Ngày mai thì không còn cơ hội có mưa nào nữa cả. Trở lại với Quỳnh Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Thu Nga và chú Trọng Nghĩa với bản tin thời tiết của hai miền California và Dallas. Tại Houston hiện nay bên ngoài phòng thu nhiệt độ là 83 độ và có gió đông nam ở vận tốc 4 dặm một giờ. Và ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ lên đến 88 độ và sẽ có 10% cơ hội mưa vào buổi tối với nhiệt độ hạ xuống còn 72 độ. Sau đến ngày thứ năm ngày mai thì trời vẫn có nhiều nắng, tuy nhiên cũng vẫn có 10% cơ hội mưa. Nhiệt độ cao nhất vào ngày mai là 88 độ, thấp nhất là 70 độ. Và những ngày cuối tuần sẽ là những ngày nhiều nắng. Nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 84 cho đến 90 độ vào ban ngày và thấp nhất vào ban đêm giữ vững ở mức 72 đến 73 độ và không có cơ hội mưa. Và đó là tình hình thời tiết của Houston. Quỳnh Anh xin được mời chú Trọng Nghĩa mở đầu cho thời sự buổi trưa ngày hôm nay.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, một tổ chức quốc tế minh vực cho nhân quyền hôm nay đã tố cáo là Syria đã phạm các tội ác chiến tranh, trong khi giới hoạt động Syria thì nói rằng phe nổi dậy đã giết chết 15 thành viên của lực lượng an ninh Syria. Trong một dấu hiệu khác nữa, cho thấy là cuộc ngưng bắn do Liên Hiệp Quốc điều giải đã tan vỡ. Tổ chức theo dõi nhân quyền mà chúng ta thường gọi tắt là Human Rights Watch nói rằng quân đội Syria và các lực lượng dân quân thân chính phủ đã giết chết ít nhất là 95 thường dân trong thời gian từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 tại tỉnh Idlib, trong thời gian dẫn đến thỏa thuận ngưng bắn do đặc sứ quốc tế Kofi Annan làm trung gian điều giải. Trong một phúc trình vừa được công bố ngày hôm nay, bà Anna Neistat từ tổ chức Human Rights Watch nói rằng dường như là các lực lượng chính phủ Syria đã sử dụng mỗi phút còn lại trước cuộc ngưng bắn để gây hại. Đài quan sát nhân quyền có trụ sở đặt ở Anh Quốc cho biết là phe nổi dậy đã giết chết 15 thành viên của lực lượng an ninh Syria trong một cuộc đột kích ngày hôm nay tại tỉnh Aleppo. Sự việc này diễn ra chỉ một ngày sau khi các tổ chức binh vực nhân quyền và giới hoạt động tích cực tiết lộ rằng có ít nhất 30 người đã bị giết chết trong các vụ bạo động chống đối chính phủ, kể cả 9 thành viên của một gia đình tại một ngôi làng ở tỉnh Idlib. Các quan sát viên Liên Hiệp Quốc thì nói rằng quân đội Syria vẫn đặt vũ khí nặng tại các thành phố và rằng cả chính phủ Syria lẫn phe đối lập đều vi phạm kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn ở Syria. Trong khi đó, thì phát ngôn viên của Phái bộ Giám sát Hòa bình là ông Niraj Singh nói rằng con số các quan sát viên quân sự tại Syria đã tăng lên đến 31 người trong ngày hôm nay. Và vẫn theo lời ông Singh thì các toán quan sát đã được điều động đến khu vực, kể cả Homs, Hama, Dara và Idlib, và sẽ thi hành nhiệm vụ của họ tại các nơi đó. Và theo kế hoạch của Liên Hiệp Quốc, con số các giám sát viên tại Syria sẽ dần dà tăng lên đến 300 người. Liên Hiệp Quốc ước lượng có ít nhất khoảng 9.000 người đã bị hạ sát tại Syria kể từ khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad bắt đầu cuộc đàn áp nổi dậy kể từ tháng 3 năm 2011. Xin được trở lại với chị Thu Nga.
Cảm ơn Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, trong khi đó thì các giới chức Afghanistan nói là một chiếc xe bom đã giết chết ít nhất là 7 người tại thủ đô Kabul của Afghanistan chỉ vài giờ đồng hồ sau khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama rời khỏi thành phố này sau chuyến thăm không có báo trước. Cảnh sát Kabul hôm nay cũng cho biết là vụ đánh xe bom tự sát đã xảy ra gần đường Jalalabad, trục lộ chính chạy về hướng đông từ thủ đô Kabul. Và cái vụ tấn công dường như là nhắm vào cái khu gọi là cái khu làng xanh, một khu phức tạp được canh gác cẩn thận, nơi cư ngụ của các nhân viên quốc tế. Các giới chức nói là cái vụ tấn công này đã giết chết 5 thường dân và một nhân viên bảo vệ. Lý lịch của nạn nhân thứ 7 chưa có được xác nhận. NATO cho biết là các lực lượng an ninh Afghanistan đã kiềm chế và tiêu diệt được tất cả những kẻ tấn công. Phát ngôn viên của NATO là tướng Carsten Jacobsen đã mô tả cái vụ đánh bom vừa xảy ra là thêm một cuộc tấn công tuyệt vọng khác nữa đã cướp đi mạng sống của thường dân vô tội Afghanistan. Và các phần tử nổi dậy Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công và nói rằng cái cuộc tấn công này là để đáp lại cái chuyến thăm của Tổng thống Obama. Và một thông cáo của Taliban mà theo hãng thông tấn Voa có được loan báo rằng họ sẽ phát động cái cuộc tấn công mùa xuân ở khắp Afghanistan vào ngày mai. Và những người chứng kiến đã nghe thấy ít nhất là một vụ nổ khác ở khu vực ở phía đông của thủ đô. Tiếng súng là tiếp theo nhiều cái vụ nổ nữa. Mời anh Huy Cương.
Thưa quý vị, cũng với những bản tin từ Afghanistan thì trước khi xảy ra những vụ nổ này thì Tổng thống Barack Obama đã có cuộc họp riêng với Tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan để ký những thỏa ước tiếp tục những sự hợp tác và giúp đỡ từ phía bên Hoa Kỳ với Afghanistan kể từ khi quân đội của khối NATO bắt đầu rút ra khỏi đến cuối năm 2014 và tất cả những cái chuyện hợp tác sau thời gian đó. Và sau đó thì ông đã tới căn cứ không quân Bagram ở tại miền nam của Afghanistan để nói chuyện với các quân nhân thuộc lực lượng Hoa Kỳ đang đóng ở đây. Và ông đã lên tiếng cho tất cả các quân nhân này biết rằng ngay cả những người dân ở Hoa Kỳ thì cũng đã mệt mỏi bởi vì những cuộc chiến liên tiếp từ bên Iraq qua Afghanistan. Và ông cho rằng sau khi Osama bin Laden bị giết chết cách đây một năm thì được coi như là nhóm Al-Qaeda cũng đã bắt đầu trên đường tàn rụi, và như vậy là Hoa Kỳ và quốc tế đã đạt được mục tiêu, và như vậy thì tất cả những hy sinh của các chiến sĩ khối NATO tại Afghanistan không phải là vô ích, đã đưa lại một quốc gia được coi như là có dân chủ và có tự do cho tất cả những người dân, nhất là giới phụ nữ ở đây từ trước đến giờ vẫn được coi như là không có quyền bình đẳng đối với người nam dưới thời của phe Taliban, là một phe Hồi giáo quá khích. Và phe Taliban thì bây giờ cũng đã chịu vào ngồi vào bàn hội nghị cùng với khối NATO Afghanistan cũng như là Hoa Kỳ vào cuối tháng 5 tới đây ở tại bên Qatar. Và đây cũng là một trong những chuyến đi mà Tổng thống Barack Obama muốn củng cố thêm về vấn đề chính trị ở bên Hoa Kỳ. Ông muốn cho tất cả những người dân Hoa Kỳ thấy rằng ông cũng đã đạt được kết quả tốt ở Afghanistan để có thể có thêm sự ủng hộ trong cái mùa bầu cử vào cuối năm nay. Quý anh.
Dạ vâng, và nói về tình hình hạt nhân đang gây tranh cãi hiện nay trên thế giới, thì những giới chức trách Bộ Ngoại giao của Israel cho hay rằng Ngoại trưởng Nhật Bản ông Kokiro Gamba đã đến gặp Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu để mà cùng thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran cũng như là những vấn đề kinh tế khác. Và Ngoại trưởng Gamba đã thông báo với ông Netanyahu về tình hình hợp tác giữa Nhật Bản với những quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ nhằm cắt giảm lượng dầu nhập khẩu của Iran, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác này thông qua việc gây sức ép cũng như là tăng cường đối thoại bên phía của chính phủ Tehran. Và về phần của Israel, ông Netanyahu đã đánh giá cao những nỗ lực của Nhật Bản và nói rằng bên phía Israel không muốn chiến tranh, và Thủ tướng Netanyahu cũng nhiệt tình và đáp lại lời mời viếng thăm của Nhật Bản trong một ngày sớm nhất. Và trước đó cùng ngày thì Ngoại trưởng Gamba đã gặp Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman, trong đó họ đã đề cập đến những nghi ngờ cho rằng Iran hiện nay đang tìm cách chế tạo thêm vũ khí hạt nhân, và ông Lieberman nói rằng mọi sự lựa chọn vẫn còn đang ở trên bàn bàn thảo. Trong một diễn biến liên quan khác, vào ngày hôm qua thì Phó Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tại Iran ông Ali Bagheri đã có chuyến công du chính thức đến Trung Quốc để mà thảo luận thêm về những quan điểm với chức trách của nước Trung Quốc về vấn đề hạt nhân của Iran cũng như những vấn đề khác mà quốc tế cũng như là khu vực lân cận đang cùng quan tâm gây tranh cãi hiện nay về vấn đề hạt nhân. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Thưa quý vị, cuộc tuyệt thực trong tù của lãnh đạo phe đối lập bà Yulia Tymoshenko đã bước sang ngày thứ 12, làm cho gia đình của bà rất lo lắng, đồng thời cũng khiến cho Ukraine phải đối diện với sự tẩy chay cương vị đồng chủ nhà của giải bóng tròn Euro 2012. AFP đưa tin là Yevgenia Tymoshenko, con gái nhà lãnh đạo đối lập Ukraine, nói rằng nhà chức trách nước này cấm cô vào thăm mẹ của mình trong những ngày nghỉ lễ quốc tế lao động. Cô này cũng kêu gọi người dân Ukraine yêu cầu nhà chức trách phải đưa ra lời giải thích. Cựu lãnh đạo của cách mạng Cam năm 2004 đã tuyệt thực để phản đối sự đối xử dành cho bà ở trong tù. Bà Timoshenko cho biết bà đã bị ba nhân viên quản giáo đánh đập. Tuy nhiên, giới chức thì khẳng định là bà không có bị đánh. Bà Yulia Timoshenko đang phải chấp hành tù, án tù là 7 năm từ tháng 10 năm ngoái vì tội đã lạm dụng chức quyền trong khi thương thảo về hợp đồng nhập cảng khí đốt với Nga. Nhà chức trách Ukraine đang tiến hành mở lại phiên xử có liên quan đến các tội danh về thuế từ những năm 1990, khiến cho bà có thể phải ngồi tù thêm nhiều năm nữa, đến tận năm 2023. Yulia Timoshenko từng là nhà lãnh đạo tập đoàn năng lượng lớn ở Ukraine và từng được báo chí nước này đặc biệt danh là nữ hoàng khí đốt. Và sau khi rời thương trường, bà đã tham gia lãnh đạo cách mạng cam năm 2004, sau đó bà làm thủ tướng dưới thời tổng thống và là đồng minh chính trị Viktor Yushchenko. Trong khi đó, căng thẳng bắt đầu gia tăng ở Âu Châu khi chủ tịch ủy ban Âu Châu là Jose Manuel Barroso ngày 30 tháng 4 cho biết là ông không có ý định đến Ukraine khi nước này cùng Ba Lan tổ chức giải bóng tròn châu Âu ngày 8 tháng 6 tới đây. Ngoài ra, có 5 tổng thống của 5 nước khác cũng đã từ chối lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức tại Ukraine 2 ngày 11 và 12 tháng 5, cũng như là sẽ không tham dự các sự kiện của giải bóng đá Euro. Con gái của bà Timoshenko còn kêu gọi người dân Ukraine đồng thuận với phản ứng của các nước châu Âu, phản đối cách đối xử của các nhà chức trách đối với mẹ cô. Còn Tổng thống Viktor Yanukovych thì vẫn giữ thái độ im lặng trước phản ứng của các nước châu Âu và chưa có phát biểu nào về việc tuyệt thực của bà Timoshenko. Trong bài phát biểu nhân ngày 1 tháng 5, ông Yanukovych nói rằng Ngày Quốc tế Lao động là dịp để tăng cường sức mạnh và niềm tin trong đất nước. Xin được mời chị Thu Nga.
Thưa quý vị, vào lúc mà hai cái chiến hạm tối tân nhất của Trung Cộng đến Hồng Kông thì có những cái cảnh cáo là Biển Đông ngày càng quân sự hóa. Và việc đối đầu mới đây giữa Trung Cộng và Philippines là cái sự kiện mới nhất của một loạt các diễn biến trên biển giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng Đông Nam Á. Và việc này xảy ra tiếp theo một loan báo mới đây của Hoa Kỳ là tái chú trọng vào an ninh của vùng châu Á-Thái Bình Dương. Và hộ tống hạm Dân Sen 571 đã cập hải cảng Victoria của Hồng Kông trong chuyến thăm 5 ngày này. Ngay sau đó là cái khu trục hạm Haiku 171. Và hai chiến hạm này nằm trong cái lực lượng đặc nhiệm hộ tống số 10 của Hải quân Trung Cộng, là hai trong những cái chiến hạm chính của Hải quân Trung Cộng. Hai tàu này đến căn cứ quân sự Trung Cộng tại Hồng Kông giữa lúc mà căng thẳng leo thang tại Biển Đông. Một phúc trình mới của các nhà phân tích an ninh tại tổ chức khủng hoảng quốc tế cảnh cáo rằng về cái tình trạng mà quân sự hóa trên Biển Đông đang gia tăng trong vùng. Bà Stephanie Klein Abrand là giám đốc của dự án tổ chức tại Đông Bắc Á nói rằng tại Trung Cộng thì hạm đội Nam Hải chịu trách nhiệm về Biển Đông từ trước tới nay ít được hỗ trợ nhất trong tất cả ba hạm đội, và do đó những căng thẳng tại Biển Đông là cái phần mà biện minh hoàn hảo nhất cho việc tối tân hóa hạm đội này. Và có 3.5 triệu km vuông Biển Đông là nơi tranh chấp giữa Trung Cộng, Malaysia, Philippines, Brunei và Việt Nam. Năm ngoái thì Việt Nam cáo buộc là các tàu tuần tra của Trung Cộng can thiệp vào một trong những tàu thăm dò dầu khí và khí đốt của Việt Nam. Và chúng ta cũng biết rằng căng thẳng giữa Trung Cộng, Philippines cũng gia tăng vì một loạt các đảo tranh chấp có tên tiếng Anh là bãi cạn Scarborough. Và tuần trước thì Hoa Kỳ và Philippines đã diễn tập hải quân chung bằng đạn thật, khiến cho Trung Cộng cảnh cáo rằng Washington đừng có dính líu gì đến vùng này. Tuy nhiên, vào ngày trước khi mà đến thăm Bắc Kinh thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cả quyết là Hoa Kỳ không đứng về bên nào cả. Và bà Clinton nói là một cường quốc Thái Bình Dương thì Hoa Kỳ có lợi ích về quốc gia tự do hàng hải, giữ gìn hòa bình và ổn định, tôn trọng luật quốc tế. Nhưng mà tổ chức khủng hoảng quốc tế tế nói là có thiếu cái sự minh bạch về pháp lý về những lời tuyên bố chủ quyền lãnh thổ tranh chấp với nhau là nguyên nhân làm cho căng thẳng thêm gia tăng. Mời anh Huy Cương.
Và căng thẳng vẫn còn tiếp tục kéo dài trên phần đất nội địa của Trung Cộng, nhất là tại Bắc Kinh ngày hôm nay, khi mà nhà tranh đấu khiếm thị Chen Wang đã rời khỏi tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh sau khi đã nhận được những sự nhượng bộ từ phía bên chính quyền Trung Cộng, nhất là từ Đảng Cộng sản đã cho phép anh ta có thể tự do đi lại tại Bắc Kinh. Đây được coi như là một trong những thành quả của tòa đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh về vấn đề này. Ông Chen Wang đã trốn ra khỏi sau khi nhà của ông ta, sau khi ông ta bị cầm giữ tại nhà này, và đã trên đường chạy đến tòa đại sứ Mỹ, và sau đó thì chính ông được đại sứ Mỹ là ông Gary Locke trở tới nhà thương để chữa trị cho những vết thương đã gây ra bởi những lực lượng an ninh của Trung Cộng. Và đây cũng là một trong những vấn đề mà giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đã gây ra căng thẳng suốt mấy ngày hôm nay, đã làm cho lu mờ đi việc nói chuyện vào cuối tuần này giữa các nhà ngoại giao của cả hai bên. Tuy nhiên, những biến chuyển ngày hôm nay cho thấy rằng trong năm nay là một năm bầu cử ở bên Hoa Kỳ, cũng như là đến cuối năm nay thì cũng sẽ có sự thay đổi tại tầng lớp lãnh đạo chóp bu ở bên Trung Cộng. Cho nên Trung Cộng và Hoa Kỳ cả hai đều không muốn có những xáo trộn về chính trị ở cả hai bên. Và do đó có lẽ thì đã là những lý do cho cái sự tự do tạm này của ông Chen. Và ông này thì cho biết rằng ông ta không có muốn đi tị nạn tại bên Hoa Kỳ hoặc là bất cứ một xứ sở nào khác, mà ông ta sẽ ở lại Bắc Kinh để mà tiếp tục tranh đấu cho dân quyền và dân chủ ở tại bên Trung Cộng. Phía bên Hoa Kỳ thì mặc dù muốn ông này sang bên Hoa Kỳ là lãnh nạn thì để cho tất cả mọi sự đều yên ổn, nhưng mà chắc chắn là những người tranh đấu chỉ có thể thành công được và đưa đến kết quả khi mà họ tranh đấu ngay tại nơi họ bị đàn áp mà thôi, chứ còn cách xa cả một đại dương thì chỉ biết nói mồm. Quý anh.
Dạ vâng, và trở lại với khu vực Trung Đông, nói về tình hình giao tranh giữa Israel và Palestine hiện nay vẫn đang tiếp tục bùng phát. Vào ngày hôm qua, cuộc giao tranh đã nổ ra giữa quân đội Israel và những nhóm vũ trang người Palestine tại khu vực hàng rào an ninh ở dải Gaza, khiến cho một người Palestine bị thương nặng. Và theo một nguồn tin quân đội Israel cho hay, cuộc giao tranh này nổ ra sau khi mà nhóm binh sĩ nước này bị tấn công khi mà đang tiến hành những hoạt động thường lệ gần vào hàng rào an ninh tại khu vực miền trung của dải Gaza, với hai chiếc xe tăng của quân đội bị phá hủy. Và lực lượng không quân cũng như là thiết giáp Israel đã bắn trả nhằm vào những địa điểm tình nghi. Và hiện nay, quân đội Israel vẫn đang áp đặt một vùng cấm ở bên trong dải Gaza và thường xuyên tiến hành những hoạt động quân sự tại khu vực này. Và nguồn tin từ Palestine còn cho biết, cũng vào chiều hôm đó, quân đội Israel lại nổ súng tại khu vực xảy ra giao tranh nói trên, làm cho một người Palestine bị thương nặng. Trong khi đó, thì nhóm vũ trang những ủy ban kháng chiến nhân dân của Palestine đưa ra thông cáo cho hay rằng một vị lãnh đạo của nhóm này đã bị chết trong một sứ mệnh thánh chiến, tuy nhiên không liên quan đến những vụ đụng độ tại khu vực biên giới của dải Gaza nói trên. Và tối hôm đó, những lực lượng kháng chiến Palestine tại dải Gaza đã bắn trả một quả rocket vào lãnh thổ Israel, nhưng mà không gây thương vong cũng như là thiệt hại nào. Trong một diễn biến khác, giới chức trách của Israel đã thông báo với cơ quan chức năng là sẽ thông qua kế hoạch xây dựng một khách sạn bao gồm 1.100 phòng tại khu vực định cư Givat Moasto ở phía đông của Jerusalem. Và phản ứng trước hành động này, thì trưởng đoàn đàm phán Palestine ông Saeb Erekat đã kịch liệt lên án cũng như là yêu cầu bên phía chính phủ của Tel Aviv và hủy bỏ ngay lập tức quyết định nói trên. Và ông Erekat đồng thời cáo buộc bên phía Israel đã phá hủy mọi cơ hội để mà khởi động lại tiến trình đàm phán hòa bình khi mà quyết định mở rộng những khu định cư Do Thái, bỏ ngoài tai những yêu cầu của Palestine mà một mặt xây thêm một khách sạn 1.100 phòng tại khu vực Givat Hamatos. Và quân đội của Israel đã thông báo sẽ cho ngừng điều tra về vụ 21 người thường dân Palestine bị giết hại ở trong vụ không kích tại dải Gaza vào năm 2009, bởi vì không có cơ sở để mà truy tố những binh sĩ có liên quan, và điều này cũng khiến cho phía Palestine rất là tức giận. Và một nhóm hoạt động nhân quyền Salem của Israel cũng đưa ra tuyên bố nhấn mạnh việc không có ai phải chịu trách nhiệm về vụ việc trên là điều không thể nào chấp nhận được, và họ sẽ quyết truy tố về bên phía Israel đã đánh trả Palestine giết hại nhiều người vào năm 2009. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Và rời Trung Đông quay sang với Afghanistan, thì thưa quý thính giả, một vụ đánh bom xe xảy ra tại Kabul sáng ngày hôm nay, chỉ ít tiếng đồng hồ sau khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến thăm chớp nhoáng thành phố này và cam kết là sẽ kết thúc cuộc chiến ở tại Afghanistan một cách có trách nhiệm. Tổng thống Barack Obama đã có chuyến viếng thăm bất ngờ đến Afghanistan để cùng Tổng thống Hamid Karzai ký một hiệp ước về tương lai của Liên minh Afghanistan-Hoa Kỳ trước thềm của cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh các nước Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO. Trong dịp này, thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã hé lộ về hiệp ước ký với Tổng thống Karzai là các kế hoạch huấn luyện cũng như là sự hỗ trợ chống khủng bố cho lực lượng an ninh Afghanistan. Tổng thống Barack Obama cho biết là bản thỏa thuận cũng là sự cam kết minh bạch và có trách nhiệm của chính phủ Afghanistan. Ông Obama cũng từ chối lời kêu gọi rút quân trước năm 2014. Khoảng 23.000 trong số 88.000 binh lính Hoa Kỳ đang ở tại Afghanistan có lẽ sẽ về nước trong mùa hè này, và toàn bộ binh lính Hoa Kỳ cùng với NATO sẽ rút hết khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. Tổng thống Barack Obama cũng gọi Afghanistan là đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ bên ngoài NATO. Còn trước đó, ông đã phát biểu Việc ký kết hiệp ước lần này là một thời khắc lịch sử cho các nước, và trong cuộc họp của NATO được tổ chức tại Chicago sắp tới, khối sẽ đặt ra mục tiêu lãnh đạo các hoạt động chiến đấu cho lực lượng an ninh Afghanistan trên khắp đất nước. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau bài nói chuyện, một vụ nổ bom đã xảy ra tại thủ đô Kabul. Các nhân chứng kể lại rằng vụ nổ bom xảy ra ở phía đông của thành phố trên đường Jalalabad, nơi có rất nhiều căn cứ quân sự nước ngoài. Hiện chưa có xác nhận về vấn đề thương vong, và chủ đích của cuộc đánh bom xảy ra đúng vào thời điểm chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ đến Afghanistan. Chuyến thăm của Tổng thống Obama diễn ra đúng một năm sau ngày trùm khủng bố Osama Bin Laden bị lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ triệt hạ tại Pakistan. An ninh ở Afghanistan đã được tăng cường lên mức rất cao nhằm đối phó với các âm mưu khủng bố nhân dịp này. Xin được trở lại với chị Thu Nga.
Cảm ơn Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, thì cảnh sát liên bang Hoa Kỳ đã bắt được một kẻ tại đạo bị cáo buộc là cầm đầu một đường dây lừa đảo, quyên góp được 100 triệu đô la của những người tưởng là họ đã đóng góp tiền bạc để giúp cho các cựu chiến binh thuộc lực lượng của Hải quân Hoa Kỳ. Và nhà chức trách xác nhận nghi can tên là Bobby Thompson, mà họ cho biết đó chỉ là một trong nhiều bí danh mà của ông ta đã dùng. Và nhân viên liên bang đã bắt ông Bobby Thompson hồi hôm qua tại thành phố Portland của tiểu bang Oregon và truy tố ông ta về nhiều tội danh gồm có ăn cắp, lừa đảo, tội chạy trốn bất hợp pháp để mà tránh bị truy tố. Ông Thompson này đã bỏ trốn trong 2 năm từ khi mà bị buộc tội ở Ohio, và ông ta đã là nhân vật chính trong buổi phát hình của chương trình America's Most Wanted và cái loạt phim truyền hình rất ăn khách nói về các tội phạm đang bị truy nã. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Ohio nói là người ta tin rằng cái ông Thompson này đã đánh cắp được cái món tiền lên tới 2 triệu đô la của người dân Ohio. Giới hữu trách nói là ông Thompson đã thành lập một tổ chức mang tên là Hội cựu chiến binh Hải quân Hoa Kỳ và quyên góp được gần 100 triệu đô la của các tư nhân. Nhưng mà các giới chức nói nếu có đi nữa thì rất có ít tiền quyên góp thực sự được dùng để giúp đỡ cho các cựu chiến binh Hoa Kỳ. Đồng lõa của ông Thompson đã tuyên bố nhận tội trước tòa hồi năm ngoái và hiện thì đang thọ án tù 5 năm. Mời anh Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang một bản tin do hãng Reuters đánh đi từ Napito thuộc Miến Điện, và ngày hôm nay thì bà Aung San Suu Kyi đã có một hành động được coi như là lịch sử khi mà bà ra trước quốc hội mới được bầu lên của Miến Điện, và bà đã tuyên thệ để trở thành một trong những thành viên của quốc hội, được coi như là trong một hệ thống đã được xếp đặt ra bởi chính hội đồng quân nhân đã từng giam giữ bà ở trong nhà riêng của bà suốt mấy chục năm qua. Và trước mặt một số các quân nhân mặc đồng phục cũng như là rất là nhiều những hội viên mới của quốc hội thì tất cả mọi người đã đứng lên để hoan nghênh bà vào sáng ngày hôm nay. Và những nghị trình của quốc hội trong cái cuộc lễ tuyên thệ lần đầu tiên này đáng lẽ chấm dứt từ hôm thứ hai, nhưng mà với một sự yêu cầu của bà cũng như là những người cộng tác với bà cho nên đã kéo dài cho đến ngày hôm nay để mà có thể hoàn tất được việc bà tuyên thệ trở thành một thành viên của quốc hội. Tuy nhiên, khi được hỏi từ báo chí về việc rằng liệu bà có thể thỏa mãn được những sự trông đợi của toàn dân Miến Điện về việc thay thế một chế độ quân chủ độc tài bằng một chế độ dân chủ, nhất là việc thay đổi bản hiến pháp đã được viết ra bởi hội đồng quân nhân bằng một bản hiến pháp mới dân chủ hay không, thì bà đã trả lời một cách khéo léo rằng chỉ có thể thời gian mới trả lời được. Thứ nhất là tại vì vấn đề trong chính phủ vẫn còn là những người cũ của hội đồng quân nhân, và ngay cả những thành phần của quốc hội nữa cũng là đa số cũng thuộc về những thành phần của hội đồng quân nhân cũ trước đây, cho nên dĩ nhiên bà sẽ có một cái thời gian rất là khó khăn để mà có thể đối phó với tất cả những người thuộc chế độ cũ như vậy. Nhưng mà chắc chắn rằng với cái sự thay đổi về phía bên dân chủ ở Miến Điện thì có lẽ thời gian sẽ trả lời, và dĩ nhiên là câu trả lời đó sẽ tốt đẹp hơn những gì mà người dân Miến Điện đang có bây giờ. Tuy nhiên họ đã mất kiên nhẫn bởi vì họ đã bị chờ đợi quá lâu, sống quá lâu dưới một chế độ độc tài quân phiệt. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và quay sang tình hình của châu Âu thì quân đội Ai Cập nói rằng họ sẽ can thiệp chấm dứt bạo lực tại thủ đô Cairo. Và một bản tin cho biết rằng quân đội Ai Cập sẽ can thiệp chấm dứt những vụ đụng độ tại thủ đô Cairo trong những ngày qua đã làm ít nhất hơn 20 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Và lực lượng quân sự sẽ hành động loại bỏ những vụ đụng độ giữa những người biểu tình với người dân tại quận Abbasiyah, nơi mà có trụ sở của Bộ Quốc phòng Ai Cập tại đây. Vào từ tối 27 tháng 4 vừa qua thì có hàng ngàn người dân Ai Cập đã tuần hành đến trụ sở Bộ Quốc phòng đòi giải tán ủy ban bầu cử tổng thống sau khi mà cơ quan này quyết định giữ nguyên quyết định gây tranh cãi, theo đó cấm hai ứng cử viên Hồi giáo hàng đầu tranh cử, trong khi vẫn cho phép cựu thủ tướng dưới thời tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak tham gia cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào cuối tháng này. Và được biết, cuộc đụng độ diễn ra lại tái diễn vào sáng sớm hôm nay khi mà một nhóm người chưa rõ tung tích đã tấn công vào một đám đông khoảng vài trăm người biểu tình đang cắm trại từ nhiều ngày qua tại quận Abbasia, khiến cho 20 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương nặng. Và hiện nay, hai bên người dân biểu tình và quân đội đã sử dụng bom xăng, gậy và gạch đá. Trong số những người biểu tình có những người Hồi giáo dòng người Salafi ủng hộ chính trị gia Hassan Abu Ismail, là người bị ủy ban bầu cử Ai Cập loại khỏi danh sách ứng cử viên tổng thống những ngày vừa qua. Và đụng độ lại tiếp tục tái diễn của Ai Cập, và truyền hình quốc gia Ai Cập cũng đã thu lại được những hình ảnh cho hay rằng vụ đụng độ vẫn đang tiếp diễn trong khu vực khi mà lực lượng quân đội an ninh đóng tại khu vực này tiếp tục can thiệp. Và đây cũng là bản tin cuối cùng của phần 1 Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng của Đài Sài Gòn 900 AM Houston và 890 AM Dallas. Phần 2 của chương trình sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, chị Thu Nga ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, bản tin đánh đi từ Nhật Bản cho biết là con số người chết trong bùn tắm tại Nhật Bản lên đến 14.000 mỗi năm, cao hơn gấp 3 lần số trường hợp tử vong vì tai nạn ở ngoài đường phố. Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản quyết định điều tra những trường hợp chết trong bùn tắm sau khi các thống kê cho thấy là bùn tắm là một nơi khá nguy hiểm trong nhà của người Nhật. Kết quả thống kê mới nhất cho thấy là số người chết ở trong bùn tắm hàng năm đã lên đến 14.000, trong khi số người tử vong vì tai nạn giao thông ở tại Nhật Bản trong năm 2011 là 4.612 người. Phần lớn nạn nhân chết trong bùn tắm là người cao niên. Vai trò của bùn tắm trong gia đình và xã hội Nhật Bản có thể là nguyên nhân khiến nhiều người mất mạng vì nó. Tắm không phải là mục đích quan trọng nhất của người dân Nhật khi họ bước vào phòng tắm. Chức năng chính của bồn tắm là giúp con người thư giãn sau khi đã hoàn thành cái công việc trong ngày. Ở trong nhiều cộng đồng thì bồn tắm giúp cho người già giữ ấm cơ thể trong mùa đông, ngạt thở ở dưới nước, tim đập nhanh, xuất huyết trong não, đau tim là nguyên nhân hàng đầu của những vụ chết trong bồn tắm. Số người chết đã tăng vọt trong những tháng mùa đông khi người già di chuyển từ những phòng ấm áp trong nhà đến bồn tắm và bị sốc nhiệt. Nhiều tổ chức xã hội yêu cầu chính phủ Nhật ban hành hướng dẫn về cách sử dụng bồn tắm an toàn, chẳng hạn như là khuyến khích người dân không để mức chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa hai phòng trong nhà, nhúng cơ thể từ từ vào nước ấm và uống thật nhiều nước trước khi tắm. Đó là một bản tin đặc biệt về Nhật Bản. Xin được trở lại với chị Thu Nga.
Cảm ơn Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, trở lại với cái công việc của bà Hillary Clinton, thì hôm nay bà sẽ đến Bắc Kinh để mà gặp gỡ các nhà lãnh đạo Trung Cộng. Và trong cái tình hình mà báo chí đưa tin một nhà hoạt động bị mù, mà chúng tôi cũng đã đưa tin với quý vị, đang lưu lại đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh, và Ngoại trưởng Clinton tới ở thủ đô của Trung Quốc cùng với Bộ trưởng Tài chánh Timothy Gator. Và theo hãng thông tấn AFP đưa tin thì đây là cái chuyến thăm đã được lên chương trình từ lâu, và hai bộ trưởng Mỹ sẽ tham dự đối thoại chiến lược và kinh tế, gọi tắt là SED, vào các ngày 3 và ngày 4 tháng 5 cùng các nhà lãnh đạo Trung Cộng với nhiều chủ đề trao đổi khác nhau. Và Washington hy vọng rằng có thể đây là cái điều mà có thể mà thể hiện được cái dấu hiệu tiến triển trong các việc ngoại giao với lại Trung Cộng tại cái hội nghị này. Và tỷ giá tiền tệ từ lâu là một cái đề tài tranh luận nóng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Và các nghị sĩ Mỹ cho rằng Bắc Kinh giữ tỷ giá của đồng nhân dân tệ ở cái mức thấp để mà xuất cản các mặt hàng với giá rẻ ra khắp thế giới. Ngoài cái vấn đề mà giá đồng nhân dân tệ thì Washington và Bắc Kinh còn nhiều vấn đề khác cùng quan tâm khác. Và Trung Cộng gần đây giảm cái việc mà nhập cản dầu mỏ từ Iran, nhắc nhở Triều Tiên về vụ phóng hỏa tiễn, đồng thời ủng hộ một cái kế hoạch hòa bình do Syria, sau khi từng cùng với Nga bác bỏ hai nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Và đây là điều mà những vấn đề mà Hoa Kỳ đặc biệt theo sát. Việc Quốc hội Hoa Kỳ thúc chính quyền của Tổng thống Barack Obama bán các máy bay chiến đấu F-16 cho Đài Loan, có nhiều khả năng cũng là một chủ đề được nói tới trong cuộc đối thoại. Ngoài ra, cái việc mà mong muốn chấm dứt tình trạng bạo lực tại Nam Sudan cũng là một mối quan tâm chung của Washington và Bắc Kinh. Và sự nảy sinh bất ngờ của vấn đề về cái nhà hoạt động khiếm thị Trần Quang Thành cũng được sẽ cho là một sự trao đổi trong cái khuôn khổ của hội nghị SEP. Và ông Trần được báo chí đưa tin là trốn khỏi cái sự mà quản thúc tại gia hồi tuần trước và tới nương nhờ tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, và giới chức Trung Quốc và Mỹ đều chưa có tuyên bố chính thức nào về cái sự kiện liên quan đến ông Trần. Mời anh Huy Cương.
Thưa quý vị, tiếp theo có những tin tức về vụ 5 người đã bị bắt vào ngày hôm trước về việc đã âm mưu tổ chức khủng bố. Thì ngày hôm nay có thêm những chi tiết rằng từ phía bên các cơ quan an ninh là những người này đã có những âm mưu cho nổ một cây cầu ở tại thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio, cũng như là tấn công vào cuộc hội nghị thượng đỉnh của khối NATO ở tại Chicago, cũng như là trong cuộc đại hội của Đảng Cộng Hòa sẽ được diễn ra vào mùa hè năm nay tại Florida. Ba tên Douglas Wright, Brandon Baxter và Anthony Hay, tất cả đều ở dưới 35 tuổi, đều coi là những người có đầu óc quốc xã và cũng đã bị tố cáo về những tội âm mưu và muốn dùng những chất nổ để mà có thể phá hoại tất cả những công trình của chính phủ liên quan đến vấn đề chuyển vận cũng như là vấn đề thương mại. Hai người khác là Connor Stevens và Joshua Stafford, một người mới 20 và 23 tuổi, thì cũng đã bị bắt và cũng có thể bị những buộc tội tương tự. Và theo bản cáo trạng thì vào tháng 10 vừa qua, tất cả 5 người này đã bắt đầu bàn thảo về những chương trình để làm thế nào có thể phá hủy những cái bảng hiệu của các ngân hàng ra khỏi tất cả những cái building, những tòa nhà mà các ngân hàng này có văn phòng ở tại thành phố Cleveland. Và sau đó thì họ sẽ dự động dùng những trái lựu đạn khói để ném vào trong cây cầu Veteran Memorial ở tại Cleveland để mà có thể làm những công việc này. Và tên Wright được coi như là lãnh tụ ở trong cái đám này, đồng thời cũng đã bàn đến việc sẽ kết hợp những người homeless, những người không có nhà cửa từ các khu vực mà cho họ tạm trú để mà cùng với họ mở những cuộc tấn công vào các cơ sở kinh tế và các cơ sở của các đại công ty. Tuy nhiên, họ đã bị những điểm chỉ viên của cơ quan FBI tố cáo và chính họ đã bị bắt khi mà đang thực hiện bàn cãi về những âm mưu làm thế nào để mà có thể phá nổ cây cầu ở tại đường xa lộ số 82 ở gần con sông Quigaugova tại thành phố Cleveland về hướng nam. Và tất cả những tên này với tất cả những hồ sơ và tài liệu bắt được còn cho thấy rằng họ đã muốn cho nổ một ngân hàng dự trữ liên bang ở tại Cleveland, cũng như là sẽ tấn công vào một trong những casino, một sòng bài sắp sửa mở ở tại thành phố này, cũng như là trong cái buổi đại hội thượng đỉnh của khối NATO sắp tới ở Chicago, và dĩ nhiên đại hội của Đảng Cộng Hòa sẽ được diễn ra tại Tampa. Và tất cả những người này đều bị bắt chỉ vì họ đã muốn nhờ qua cái người điểm chỉ viên của FBI mua những chất nổ C4 để họ có thể dùng vào trong những cái việc nổ này. Và họ bị bắt quả tang trong lúc mà đang trên đường tới điểm hẹn để mà lấy những cái chất nổ này. Và dĩ nhiên là sẽ còn nhiều rất là những chi tiết về những người này, mặc dù cho đến bây giờ thì các cơ quan an ninh vẫn chưa cho biết rằng họ có thuộc về tổ chức nào không, nhất là những tổ chức Hồi giáo quá khích, hoặc là đây chỉ là những tổ chức của những người da trắng quá khích mà thôi. Quý giác.
Dạ vâng, và nói về cuộc vận động tranh cử chiếc ghế tổng thống và tòa Bạch Ốc của năm 2012 thì ba vận động tranh cử của Tổng thống Obama hiện nay vừa cho làm rộ lên những quảng cáo mà tố giác ông Romney mở thêm chương mục ngân hàng bên Thụy Sĩ. Và bản tin từ Washington cho biết ba vận động tranh cử của Tổng thống lâm thời Barack Obama đang bắt đầu tung quảng cáo truyền hình về chương mục ngân hàng Thụy Sĩ của ứng cử viên Tổng thống Mitt Romney. Và trước cuộc sơ tuyển của Ohio, trước khi mà cả cựu nghị sĩ Rick Santorum chuẩn bị rút lui, thì thống đốc Ted Strickland thuộc đảng Dân Chủ nói rằng họ chưa nói tới chuyện mà ông Mitt Romney có thêm chương mục ngân hàng Thụy Sĩ, cũng như đã dùng một phần của cải tài sản để mà đầu tư thêm tại khu vực quần đảo Cayman Island. Và ông Strickland đặt thêm một vấn đề là tại sao một người muốn tranh cử chức vị tổng thống như là cựu thống đốc Mitt Romney lại mở thêm chuyên mục tại Ngân hàng Thụy Sĩ? Và điều này nói lên điều gì về phán đoán chính trị cũng như là về sự cam kết với quốc gia Hoa Kỳ? Thưa quý vị, quảng cáo nói rằng Mitt Romney mở thêm chuyên mục Ngân hàng Thụy Sĩ được đưa ra từ sáng thứ Ba thuộc ban vận động của Barack Obama, chọn đề tài chuyên mục Ngân hàng Thụy Sĩ phát động. Được phát ra tại Ohio, Iowa và Virginia là một phản ứng chống lại quảng cáo của phe bảo thủ thích chỉ trích chính sách về năng lượng thay thế của chính quyền Tổng thống Barack Obama, chỉ ra rằng nhóm American for Prosperity đã dùng thông tin không chính xác hay là ngụy tạo lại những con số chuyên mục. Và quảng cáo của ban vận động của Tổng thống Barack Obama loan báo về những doanh nhân như là ông Mitt Romney đưa việc làm ra ngoài Mexico và Trung Quốc khi vẫn còn là thống đốc, và ông Mitt Romney đưa thêm việc làm đến một trung tâm giao dịch tại Ấn Độ khi mà ông ta vẫn còn vận động giảm thuế cho những công ty chuyển việc làm ra hải ngoại. Đó là điều mà có thể mong đợi từ một người mở chuyên mục Ngân hàng Thụy Sĩ. Và phản ứng từ phe của ông Mitt Romney lại tranh cãi rằng Tổng thống Obama đang tìm cách đánh lạc hướng, cũng như là tuyên bố không thể nào biện hộ cho được về việc 23 triệu người đi tìm việc làm, cũng như là tài trợ phí phạm như vụ của hãng Slendra và nợ công leo thang và giá năng lượng ngày càng tăng cao. Cho nên Tổng thống Barack Obama đã chọn cách đả kích ông Mitt Romney. Đó là lời cáo buộc của phía phát ngôn viên của ông Mitt Romney hiện nay. Và về phía ban tranh cử của Tổng thống Barack Obama thì sẵn sàng đáp trả rằng, cho biết chỉ có hai lý do để mà mở chuyên mục Ngân hàng Thụy Sĩ của Mitt Romney, một cách là để tránh tiền Mỹ Kim cũng như là tránh trả thuế công bằng hiện nay tại khu vực của Hoa Kỳ. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Và thưa quý vị, bước sang với tin quảng tin Hoa Kỳ thì cảnh sát liên bang Hoa Kỳ đã bắt được một kẻ tại đào bị cáo buộc là đã cầm đầu một đường dây lừa đảo chuyên góp được 100 triệu đô la của những người tưởng là họ đã đóng góp tiền bạc để giúp cho các cựu chiến binh thuộc lực lượng hải quân Hoa Kỳ. Nhà chức trách xác nhận nghi can là Bobby Thompson, mà họ cho biết đó chỉ là một trong nhiều bí danh mà ông ta đã dùng. Nhân viên liên bang đã bắt ông Bobby Thompson ngày thứ Ba vừa qua tại thành phố Portland thuộc tiểu bang Oregon và đã truy tố ông ta về nhiều tội danh, gồm có ăn cắp, lừa đảo và tội chạy trốn bất hợp pháp để tránh bị truy tố. Bobby Thompson đã bỏ trốn trong 2 năm từ khi bị buộc tội ở tiểu bang Ohio. Ông ta đã là nhân vật chính trong buổi phát hình của chương trình America Most Wanted, loạt phim truyền hình rất ăn khách, nói về những tội phạm đang bị truy nã. Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Ohio nói, người ta tin rằng Bobby Thompson đã đánh cắp món tiền lên đến 2 triệu đô la của người dân Ohio. Và theo giới hữu trách cho biết thì Bobby Thompson đã thành lập một tổ chức mang tên là Hội Cựu Chiến binh Hải quân Hoa Kỳ và đã quyên góp được gần 100 triệu đô la của các tư nhân. Nhưng các giới chức nói nếu có đi chăng nữa thì rất ít tiền quyên góp thực sự đã được dùng để giúp đỡ cho các cựu chiến binh Hoa Kỳ. Đồng loại của Bobby Thompson đã tuyên án nhận tội trước tòa vào năm ngoái và hiện đang thọ án tù là 5 năm.
Xin mời chị Hương
ạ. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay thì chúng ta cũng biết đây là đánh dấu một năm kể từ khi mà Osama bin Laden bị lực lượng Hoa Kỳ hạ sát. Và theo cái tin, có một cái tin thì là ông bin Laden, ông nói là ông từng muốn ám sát Tổng thống Obama cũng như là tướng Petraeus. Nhưng mà Tổng thống Obama phủ nhận các đả kích, theo đó ông đã chính trị hóa không thích hợp kỷ niệm một năm tiêu diệt trùm khủng bố Al-Qaeda. Và ông tuyên bố hôm thứ Hai là ông nghĩ rằng, ông khó nghĩ rằng quý vị đã thấy sự ăn mừng quá đà tại đây. Và ban vận động của ông Obama đang bị phe Cộng hòa đả kích về việc mà quảng cáo ám chỉ ông Romney không sẵn sàng hạ lệnh bất ngờ tấn công cái nơi mà trú ẩn của bin Laden tại Abbottabad, như là nghị sĩ John McCain đã mô tả là chỉ thích chính trị rẻ tiền. Và nhân dịp họp báo chung với lại Thủ tướng Yoshihiko Noda thì Tổng thống Obama tuyên bố rằng, ông nói rằng ông nghĩ rằng nhân dân Hoa Kỳ nhớ là Hoa Kỳ là xứ sở đã thi hành công lý với kẻ đã giết hại 3.000 công dân Hoa Kỳ. Và ông nói đó là cái đánh dấu khả năng của tình báo, của quân đội và tiến trình chính trị. Và ông nói rằng chúng ta nên dùng cái thời gian này để hồi tưởng, để cảm ơn những người đã dự phần là điều hoàn toàn thích hợp. Và trong kỳ vận động tranh cử năm 2008 thì ông Obama đã xác định là cái ý định ra lệnh tìm việc ở bin Laden ngay cả trên lãnh thổ Pakistan. Và liên quan tới bin Laden thì một bản tin khác cho biết là bin Laden muốn ám sát ông Obama và tướng Petraeus. Và bản tin đã viết như sau, là một cựu viên chức tiết lộ là trùm khủng bố bin Laden muốn thấy Tổng thống Obama và tướng Petraeus bị ám sát. Và ông Michael Leiter từng là giám đốc của Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia của chính quyền ông Obama và ông Leiter có mặt tại phòng theo dõi vụ truy sát Bin Laden tại Bạch Ốc cùng với Tổng thống Obama, Phó Tổng thống Biden, Ngoại trưởng Clinton và Tướng Tham mưu trưởng Liên quân hồi đầu tháng 5 năm 2011. Và trong chương trình Today của NBC thì ông nói đó không nhất thiết là cái mục tiêu ưu tiên của Bin Laden, vì y vẫn mơ tưởng một trận tấn công Hoa Kỳ quy mô tương tự như là ngày 11 tháng 9 năm 2001. Và khi người phỏng vấn hỏi lại rằng phải chăng với ông Bin Laden ám sát là ước muốn hơn là một toan tính, thì ông Leiter đồng ý như vậy. Mời anh Huy Cương.
Dạ vâng, và thưa quý vị, bản tin cuối cùng trong phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay nói về việc chiếc chiến hạm tàng hình Sea Shadow đang được đưa ra bán đấu giá với mức giá là 50.000 Mỹ Kim. Và cơ quan nghiên cứu của Ngũ Giác Đài vừa đưa ra bản tin cho biết họ sẽ bán đấu giá tàu biển tàng hình mang tên Sea Shadow với chi phí trên 195 triệu Mỹ Kim, với mức giá khởi đầu trong cuộc đấu giá này là 50.000 Mỹ Kim và số tiền đặt cọc là 10.000 Mỹ Kim. Và theo tờ báo Courier Mail cho hay rằng con tàu Sea Shadow này trở thành nổi tiếng khi được nhắc đến ở trong hàng loạt phim James Bond Điệp viên 007 Tomorrow Never Dies. Và chương trình bán đấu giá được dự liệu kết thúc vào ngày thứ Năm, vào ngày mai. Nhưng mà điều cần biết hiện nay là chiếc tàu Sea Shadow này sẽ bị tháo rã trước khi mà trao cho người thắng đấu giá. Và theo trang mạng của cơ quan đấu giá GSA ghi rõ rằng, tàu Sea Shadow sẽ bị tháo gỡ hoàn toàn tại Hoa Kỳ để mà làm giảm giá trị cũng như là vật liệu của chiếc tàu này. Và được biết, chiếc tàu Sea Shadow được bán đấu giá ở mức khởi đầu 50.000 Mỹ Kim, có chiều dài 164 feet, được hãng Lockheed Martin chế tạo lần đầu tiên vào năm 1983, theo lời yêu cầu của Hải quân Hoa Kỳ, bằng cách dùng kỹ thuật ứng dụng với phi cơ tàng hình. Tàu có hai thân chìm được thiết kế để mà có thể chịu đựng được biển động mạnh với làn sóng cao 18 feet, và hiện nay sau nhiều năm không còn sử dụng nữa thì sẽ được đưa ra bán đấu giá, tháo gỡ ra từng mảnh, bắt đầu với mức giá 50.000 Mỹ Kim. Và bản tin này cũng kết thúc cho chương trình thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Quỳnh Anh và chú Huy Cường từ Houston xin được gửi lời chào đến cô Thu Nga từ Dallas và chú Trọng Nghĩa của California, cũng như là quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 900 AM Houston và 890 AM Dallas.
Xin kính chào quý thính giả và chào quý anh chị.
Và xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng của Đài Sài Gòn. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ được trở lại sau một vài thông tin thương mại.